vẫn còn tưởng mình hạnh phúc hoài, chứ chưa có thấy là quả nữa. Bởi vậy rồi đâu có nỡ mà đi tu. Còn ngài thấy quả cho nên ngài mới bỏ ngay vàng ngài đi tu. Tuần này mà gẫm ta lại xá ta, đắc ý trong lòng cười riêng ha hả. Bây giờ ngài biết rõ cái đích trên rồi. Bây giờ tuần này tức là thời gian này, tức là lúc ngài phát tâm ngài đi tu đó, ngài phát tâm ngài đi tu, lên núi tu đơn độc một mình, vắng vẻ thiếu thốn mà cam chịu ở tại triều đình thì kẻ hầu cười hạ, cao lương mỹ vị không thiếu, mà giờ lên trên rừng trên núi ở một mình tu như vậy. Nhưng mà ngài nói ngẫm lại, mà ngẫm lại thì ta lại xá ta, xá ta tức là ta lại khen ta. Như vậy khen cái gì? Mình là vua ở triều đình, mọi sự hưởng lạc nó dư giả thừa mứa, mà bây giờ lên trên núi ở một mình ăn rau ruột chấm muối chấm tương thì tự nhiên là rất là khó mà ngài thấy ngài làm được. Bởi làm được cho nên khen mình tự khen mình, ta lại xá ta, xá tức là khen, nhưng mà ta lại khen ta. Tại sao? Đắc ý trong tức là trong á, đắc ý trong lòng cười riêng ha hả. Khi mình thấy mình ở rừng rú mình tu được, thì một con người vương giả mà vào trong rừng rú ở đơn lẻ một mình mà vẫn tu được thì thật là tự khen mình khen mình. Mà đã thấy mình hay rồi cho nên trong lòng rất là vui, nó đắc ý trong lòng tức là trong lòng rất vui. Vui thì sao? Riêng cười ha hả, cười riêng ha hả, ở mình trên núi cười chơi, thấy không? Đó thì quý vị thấy cái bước đầu của ngài từ giả hoàng cung để vào rừng núi tu. Vào rừng núi tu thì ngài lại thích thú, ngài thấy mình thắng được mình rồi cho nên trong lòng rất là vui. Chứ còn mình bây giờ nếu mà khá khá giả một chút mà bắt lên núi ở cô đơn một mình thì cười hay khóc thì chắc như nhà tha khóc quá, phải không? Nhưng là ngài lên núi được ở một mình rồi thì một mình cười chơi à, thấy mình rất là hay, mình thắng được tất cả những cái gì thế gian quyến rũ mình đã thắng rồi cho nên cười ha hả. Đó là một đoạn để nói lên hai phần. Phần thứ nhất là ai biết rõ thân này là cái thân nhiều tai ương, nhiều khổ lụy thì người đó là cái người thông suốt. Rồi chẳng thứ hai là ngài nói ngài lên núi được thời gian, ngồi gẫm lại, ngài thấy ngài tự khen mình, khen mình làm được một điều khó làm, rồi trong lòng rất vừa ý, đắc ý tức là rất vừa ý, thì ngồi cười ha hả mình, người ngồi cười ha hả một mình. Đó là nói lúc ngài đi tu. Rồi bây giờ đây ngài mới nói qua: công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, thành hán xưa kia xem đà nhàn hạ, yên bề vẫn khó, chiến chốn dưỡng thân, phức tịch non cao, náo mình sơn giả. Bây giờ ngài mới suy gẫm, ngài thấy rằng ở đời cái công danh nó không phải là quý, chỉ trọng là quý trọng đó. Cái công danh ở đời không đáng phải quý trọng, phú quý cũng chẳng màng, tới giàu sang cũng không màng, công danh phú quý đều không màng, không trọng. Còn chúng ta bây giờ sao? Công danh có màng không? Phú quý có ưa không? Thèm được phú quý, thèm được công văn danh phải không? Ở vậy nó thua ngài. Ngài đã sẵn là giàu sang, ông vua sẵn là phú quý, công danh đầy đủ hết trên tất cả, mà ngài thấy không quan trọng. Bởi vậy nói công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng. Tại sao chẳng trọng chẳng màng? Đây ngài so sánh Tần Hán xưa kia xem đà hèn nhàn hạ, tức là xét lại như ở Trung Hoa đời Tần, đời Hán, các ông vua đó bây giờ xem lại cũng còn cái gì để làm nhẹ hạ, chứ không còn cái gì hết đó. Hồi xưa oai hùng muốn chiếm thu hết cả một lục địa Trung Quốc, mà rồi tới sau này xét lại cũng không còn cái gì. Như vậy thì có gì đâu mà quan trọng. Yên bề phận khó, chiếm chốn dưỡng thân, khuất tịch non cao, náo mình sân giả. Bởi thấy rõ được như vậy cho nạt nên ngài mất yên bề phận khó. Yên bề tức là yên cái bề của mình, cái bổn phận của mình. Chữ khó là nghèo. Bây giờ làm ông vua từ giả triều đình, làm một ông thầy tu nghèo ở trên sơn giả, phải không? Đó là cái tâm trạng của ngài lúc vào núi tu. Như vậy thì ngài xét kỹ lại những người vua chúa mà nổi danh thời xưa như đời Tần, đời Hán còn không ra gì. Bởi vậy cho nên ngài mới yên bề giữ cái phận người nghèo khó, nên mới đi lên núi kiếm chốn để mà dưỡng thân. Chỗ nào? Phước tịch non cao, náo mình sơn giả. Phước tịch tức là cái chỗ vắng vẻ ở trên non cao, náo là ẩn, ẩn mình nơi sơn giả. Sơn là núi, giả là đồng, đồng núi. Như vậy ngài xét kỹ cuộc đời, công danh phú quý nó không ra gì. Ví dụ như vua Tần, vua Hán ngày xưa rốt cuộc rồi cũng không còn gì. Do lẽ đó mà ngài mới bỏ hết cái danh lợi thế gian, nhận làm một người tu nghèo khó ở trên non trên núi. Nhờ ở non ở núi mà ngài tu hành, nó mới được đắc đạo, mới thấy được cái chân lý. Đó là ngài nói lý do để mà đi tu. Rồi vượng mình hữu hỷ, làm bạn cùng ta, vắng vẻ ngàn tia, thân lầm hỷ xã, thanh nhàn vô sự, quét tước đài qua, thờ bục phụng bục trời, đêm ngày hương quả. Quý vị thấy ngài diễn tả cái lúc ngài vào rừng. Vào rừng sống với ai? Sống với con vượng, con khỉ. Nó vượng khỉ nó vui mừng ngài, rồi ngài làm bạn với nó. Cho nên vượng mình hữu hỷ, khỉ vượng nó mừng, nó vui vì có mặt ngài ở trên núi. Hữu hỷ với vượng, với rừng làm bạn với ta, ta là bạn với vượng khỉ thôi, chứ không còn ai nữa. Như vậy thì qua những câu này chúng ta mới thấy ngài lên núi ở rất là vắng vẻ, chỉ có vượng khỉ chứ không có người đến. Rõ ràng vắng vẻ ngàn kia, thân lòng hỷ xã. Ở cái chỗ vắng vẻ, chữ ngàn là rừng, ở chỗ vắng vẻ rừng núi đó, trong thân của mình, trong tâm của mình, chứ lòng là tâm, thân tâm đều hỷ xả, đều vui mà bỏ hết, không có bận lòng, không có hối tiếc gì ở thế gian. Như vậy thì quý vị thấy khi vào núi tu, ngài sống chung với vượng, với khỉ để mà cùng làm bạn với nó. Ở chỗ núi rừng vắng vẻ, ngài nơi thân thì bỏ hết danh vọng thế gian, nơi tâm thì buông hết những cái gì vui thích trong lòng, xả hết để vào núi tu. Cho nên thân lòng hỷ xả, vui vẻ buông hết, thanh nhàn vô sự, quét tước đài hoa, nghĩa là rất là nhàn hạ lãnh trang vô sự. Chỉ có quét tước đài hoa, tức là đài Phật đó, chỗ thờ Phật, nghĩa là tối ngày tu rồi quét dọn xung quanh chỗ thờ phụng Phật trời đó thôi. Thờ phụng bụt trời, đêm ngày hương quả, tối thì hương, sáng thì trái cây được cúng, chữ quả đây là lửa, tức là thắp hương cúng Phật. Còn hồi xưa quan niệm trời Phật nó là đi chung, cho nên nói là thờ phụng bụt trời, chứ bụt đó là Phật. Như vậy thì ở trên núi một mình thảnh thơi, chỉ có lo dọn dẹp quét tước bàn Phật và ngày đêm hương đèn cúng Phật thôi, chứ không có gì lạ hết. Đó, bây giờ tới chúc thánh khẩn cầu tam hữu tứ ân, ta nguyện được bả niềm lòng vằn vặt, giác tính hoang hoang, chẳng còn bỉ thử tranh nhân chấp ngã. Đó, đây là ngài nói sự tu hành của ngài. Chúc thánh cầu khẩn cầu, tức là mình khi tu đem cái lòng chân thành mà cầu khẩn Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ cho sự tu hành của mình, làm sao cho đủ công đức để đền trả bốn ơn và ra khỏi ba cõi. Tam hữu là ba cõi, bốn ơn là ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn đàn a thí chủ và ơn của quốc vương. Theo hồi xưa, bây giờ thì chúng ta nói ơn nhà nước. Bây giờ đối với tam hữu là cõi dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, tam giới đó. Như vậy thì tu để làm gì? Để đền trả bốn ơn, để thoát khỏi ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ta nguyện được bả, bả tức là trả, ta nguyện được trả đầy đủ bốn ơn và thoát ra ba cõi. Như vậy trong cái lúc tu, tâm niệm của ngài thế nào? Nghĩa là luôn luôn đem cái tâm nguyện, nguyện cầu cho Phật tổ gia hộ được thoát khỏi ba cõi và đền trả bốn ơn. Đó là cái nguyện lớn của ngài. Niềm lòng vằn vặt, giác tính hoang hoang, chẳng còn bỉ thử tranh nhân chấp ngã. Thì chỗ này quý vị ráng mà thấm. Niềm tức là những cái niệm, những cái niệm trong lòng nó được vắng lặng hết, vằn vặt tức là vắng vặt. Đó là trong lòng của ngài những cái niệm nó được vắng vặt, mà niệm vắng vặt rồi thì giác tính hoang hoang, tức là giác tính nó được sáng suốt rỡ rỡ. Như vậy khi tu ngài vận dụng cái khả năng của mình để dẹp sạch hết tất cả những vọng niệm, lắng sạch không còn, mà vọng niệm vắng lặng rồi thì cái tính giác, tính sáng đó, nó tính giác của mình được sáng rỡ. Đó. Như vậy thì chúng ta ngày nay nói tu thiền là để làm gì? Là để dẹp hết những cái vọng tưởng hăng say cho nó yên lặng, nó vắng bạch. Mà nếu vắng bạch rồi thì cái tánh giác mình nó hiện tiền. Cái chỗ này tôi muốn nói thêm cho quý vị hiểu, chữ tánh. Thường thường á, chúng ta mắc kẹt ở chữ tánh này lắm. Trong Bát Nhã thì nói các pháp và không tự tánh. Không tự tánh, nhưng mà cái tính giác, cái giác là thánh, thánh giác thì có, phải không? Như vậy thì chữ tánh là gì? Chữ tánh nghĩa là sẵn, vì các pháp ở trên thế gian này đều tự nhiên mới hợp thành, mà tự nhiên hợp thành thì nó đâu có sẵn, nó không có sẵn, đợi duyên hợp mới có. Vì vậy mà nó tánh nó là không, không có tánh, nó không có cái sẵn, mà không sẵn thì nó không thật, đợi duyên hợp mới có, cho nên nó là giả. Còn cái tánh giác là cái giác sẵn ở lòng mình, cái đó nó có sẵn, nó có sẵn, cho nên không đợi duyên hợp. Mà làm sao thấy được nó? Cái tánh giác tức là cái giác sẵn ở mình, mà vì vọng niệm nó phủ che. Bây giờ muốn cho thấy được tánh giác đó là dạng vọng niệm thì nó hiểm ra, vì nó có sẵn. Bởi vậy nên nó tánh giác sẵn có ở mọi người, mà chúng ta chạy theo vọng niệm quên suốt. Bây giờ quý vị kiểm lại coi, có khi nào quý vị ngồi chơi nửa giờ mà không có một cái nghĩ suy gì trong đầu không? Có không?